Chữ nghiệp trong đạo Bụt.
Trong đạo Bụt, nghiệp gồm có ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Khi ta có một tư duy, một ý nghĩ, một tư tưởng đầy tha thứ bao dung thì gọi là thiện ý nghiệp. Lúc ấy ta đang tạo một cái nghiệp về lòng từ bi. Chỉ riêng ý nghiệp lành thôi cũng đã đủ mạnh rồi. Chưa cần nói lời, ái ngữ, hành động dễ thương thì mình đã đang tự chữa lành cho mình, cho gia đình, cho đất nước và cho thế giới. Nghiệp có nghiệp chung và nghiệp riêng. Ví dụ chúng ta cùng đến làng Mai, tu tập với nhau là nghiệp chung. Vì chúng ta cùng có chung ước muốn được tu tập và chuyển hóa. Nghiệp chung được làm bằng những nghiệp riêng và nghiệp riêng tạo thành nghiệp chung. Nghiệp chung và nghiệp riêng tương tức với nhau. Bụt xác định ta có tự do ý chí, có khả năng chuyển nghiệp. Năng lượng chánh niệm có thể giúp mình chuyển nghiệp. Ban đầu, chúng ta có cảm tưởng ta là một nạn nhân của cái màn lưới nghiệp. Nhưng nếu biết sử dụng chánh niệm, chánh định và chánh kiến, thì ta có thể bắt đầu thay đổi. Cần biết là có thể thêm yếu tố tình cờ, nhưng không nhiều. Hành động trên cái một có tác động trên cái tất cả, và cái tất cả có tác động trên cái một. Ví dụ, khi mỉm được một nụ cười thì mình khỏe, mà thế giới cũng nhờ đó mà được khỏe. Mình có chánh niệm và chánh kiến thì hành động mới đưa tới giảm thiểu khổ đau và kiến tạo an lạc. Bụt ân cần dạy dỗ mình phải tập chánh tư duy, nhưng ta chỉ có thể tư duy đầy từ bi khi thấy được ta ở trong người đó. Nếu chỉ thấy người đó là một người khó chịu dữ dằn thì sao mà mình từ bi được? Thành ra phải thấy mình với người đó là một, mình có ở trong người đó, tam luân không tịch. Mình với người đó không khác, giống như tay trái với tay phải. Mình là một thực thể với người đó. Khi thấy được như vậy, ta mới dễ dàng tha thứ, ta mới nghĩ đầy từ bi, đầy thương yêu đối với người đó được. Còn nếu thấy người ta dữ như quỷ, còn mình thì đẹp đẽ như thánh thần, thì chẳng thế nào mà thương được. Cái nhìn nhị nguyên đó không phải là cách nhìn của một người học đạo Bụt, không phải là cách nhìn của một người hành theo con đường Bụt dạy. Phải đi về hướng hiểu và thương, đó là hướng đi của một người tỉnh thức. Điều này không ai ép mình được, nếu bị ép thì không thể thành công. Mình phải thấy được mình là người đó với những khó khăn và những khổ đau, thấy được thì thương liền, không cần phải cố gắng gì hết. Điều này không khó, quý vị hãy thử làm đi. Nghĩ tới những người không dễ thương nhất trong cuộc đời mình và cứ thương. Hãy tập thấy ta với người đó là một, tập nhìn người đó với những khó khăn của người đó, với những khổ đau dằn vặt của người đó. Lúc ấy tình thương sẽ tới một cách rất tự nhiên. Nhờ có tình thương nên những tư duy, hành động, nói năng của ta sẽ rất tự nhiên, đi về hướng từ bi mà không cần phải cố gắng, và ta không còn buồn bã, u sầu, héo hắt nữa, vì ta là người hiến tặng tình thương cho sự sống. Hãy tư duy về sự tương tức, sở dĩ người đó như vậy nên ta mới như vậy, người đó hành xử như thế này nên ta mới vụng về như thế kia. Có được tư duy tương tức tương nhập ấy thì ta mới có thể chấm dứt giận hờn, mở lòng ra tha thứ và nói lời ái ngữ được. Lúc này, những lời nói thân ái của ta được thốt ra một cách rất tự nhiên mà không gượng ép, không dối lòng. Như vậy là ta đang tạo dựng những nghiệp lành. Khi nói về nghiệp, người Việt mình thường cho rằng đó là những quả báo xấu. Nhưng không phải như vậy, nghiệp là những thói quen, mà thói quen thì có thói quen tốt và thói quen xấu. Khi nghĩ những điều lành, cảm thông, thương yêu, tha thứ, tức là ta đang tạo ra ý nghiệp lành. Khi ta nói những lời dễ thương, đem lại sự tự tin, an vui và hy vọng cho người khác, tức là ta đang tạo khẩu nghiệp lành. Khi làm những việc tốt mang lợi lạc tới cho những người xung quanh, tức là ta đang tạo thân nghiệp lành. Nếu chỉ chế tác toàn ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp đi về hướng thiện, thì nghiệp báo của ta rất đẹp. Nhờ những nghiệp lành đó nên ta được sinh ra trong cõi bình an, được gặp và thân cận với những bậc thiện tri thức. Còn nếu suy nghĩ điều ác, nói lời thô tục, dữ dằn, làm những việc gây khổ đau cho người khác, thì chính ta sẽ phải hứng chịu quả báo xấu. Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi tư duy, một khi đã phát khởi, thì lập tức tác thành quả báo. Dù rằng ta không nói ra, dù rằng không ai biết, nhưng ta lãnh nhận quả báo rất đương nhiên. Quả báo lành hay quả báo dữ, tùy theo nhân lành hay nhân dữ mà ta đã gieo trồng. Nếu lắng nghe và hành theo lời Bụt dạy, thì ta sẽ kiến tạo được những quả báo đẹp đẽ. Hồi nhỏ, khi học về y báo và chánh báo, tôi hiểu rất mù mờ, chỉ hiểu trên bề mặt danh từ, nhưng càng thiền quán, tôi lại càng thấy rõ ràng rằng tư duy, lời nói, hành động của ta có hai phần rõ rệt, đó là y báo và chánh báo. Chánh báo là bản thân mình, tức là dáng người, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, các bộ phận cơ thể, khối óc, tư duy, trình độ học vấn. Y báo là môi trường xung quanh, như mình sinh ra trong gia đình đó, xã hội đó, đất nước đó, địa cầu đó. Chiếc lá xanh vừa mới sinh ra trên cành cây vào mùa xuân là một biểu hiện mới của cái lá, đó là chánh báo của cái lá. Còn những thứ xung quanh như cây, nước, đất, không khí, mưa là y báo của chiếc lá. Bạn cũng vậy. Bạn có thân thể này, mang tên này, nhưng đó chỉ là tên tạm thôi, đừng tưởng đó là tên thật. Với những điều kiện đó thì mình mang tên đó, nhưng phải biết rằng trong tên này có cả cha mẹ, ông bà, tổ tiên, chứ không phải cái tên nằm riêng, độc lập đâu. Cho nên mình là chánh báo của mình, mà cũng chính là y báo của mình. Đừng nói rằng tôi là cái thân thể này, mẹ tôi sinh ra tôi làm chi, để tôi phải khổ, ghét quá. Hay là sao tôi không sinh ra trong một gia đình tử tế hơn, mà lại sinh ra trong gia đình này, ai cũng dữ dằn làm khổ nhau. Đó là tại vì ta cũng dữ dằn, cũng hành xử không dễ thương, nên kết quả mới sinh vào gia đình không dễ thương, thành ra ta chính là môi trường của chính ta. Đó là một sự thật không thể chối cãi được. Điều này ta phải xác thực bằng chính mình, phải quan sát và nghĩ xem có đúng hay không. Nhà xuất bản Parallax ở Mỹ đã phát hành một cuốn sách của tôi với tựa đề The World We Have, Thế giới mà chúng ta đang có. Chúng ta chỉ có một thế giới này để sống thôi. Tựa đề của cuốn sách được nhà xuất bản lựa chọn. Có người nói rằng nên để The World We Are, tức là thế giới mà chúng ta là, thì đúng hơn, vì khi nghĩ rằng đang có nghĩa là mình riêng và thế giới riêng, còn thế giới mà chúng ta là, có nghĩa là ta vừa là chánh báo, vừa là y báo. Vì vậy, tôi muốn các bạn hãy để vài phút thiền quán thật sâu, không những ta gửi tình thương tới cho người làm khổ ta, để có những tư duy rất từ bi, đối với người đó, mà còn viết thư cho người đó, điện thoại cho người đó. Trước hết, nên nói chuyện với người đó trong tâm của mình, đối xử với thân và tâm mình cho đàng hoàng. Quý vị phải hứa với y báo của mình, tức là môi trường của mình rằng ta phải sống làm sao cho xứng đáng với môi trường mà ta đang sống. Quý vị phải nuôi dưỡng địa cầu, nuôi dưỡng môi trường sống. Từ hôm nay, khi mà quý vị đi, quý vị nhìn mọi sự vật như là chính ta, bụi tre đó là ta, không khí đó là ta, mây đó là ta, cây này là ta, và ta phải có trách nhiệm che chở, gìn giữ. Ở Lộc Uyển, quý thầy, quý sư cô có thể làm ra điện từ năng lượng mặt trời để sử dụng, họ không cần điện của thành phố. Các thầy, các sư cô lấy năng lượng mặt trời ở California để dùng điện thoại, máy tính, đèn điện trong các phòng, có khi còn dư điện để tặng lại thành phố nữa. Họ cũng có những ngày không sử dụng xe hơi để tránh làm ô nhiễm bầu khí quyển. Họ tìm được những loại xe hơi chạy bằng dầu cặn, tức là dầu thực vật sau khi chiên xào thải ra và đem đi lọc rồi dùng thay xăng. Mỗi tuần ở các tu viện của làng Mai chúng tôi có một ngày không sử dụng xe hơi. Nhiều bạn thiền sinh tới đây tu tập cũng bắt chước chúng tôi, hứa rằng trong tuần cũng thực tập một ngày không sử dụng xe, và họ cũng bắt đầu tập ăn chay 15 ngày trong tháng, hoặc giảm 50% lượng thức ăn động vật trong mỗi bữa ăn. Họ làm như vậy chẳng phải để được lòng của Bụt, tại vì phần lớn họ là người theo Thiên Chúa giáo, mà họ làm như vậy là có lợi cho chính họ. Mình là chánh báo nhưng cũng là y báo, mà y báo là quả địa cầu này, nên ta chăm sóc cho quả địa cầu cũng chính là chăm sóc mình. Trong khi súc miệng, rửa mặt, có nhiều người cứ để cho nước chảy tràn lan. Nhiều khi rửa một cái ly mà ta mở vòi nước quá mạnh, rồi trong khi ta đang rửa lại bỏ đi làm gì khác để cho nước chảy ào ào, rất uổng phí. Đừng nghĩ rằng nước rẻ, đừng nghĩ rằng ta trả tiền thì có quyền sử dụng thoải mái. Nước cũng là tài nguyên của địa cầu. Phí phạm nước là phí phạm tài nguyên của địa cầu. Để có được những giọt nước trong lành ấy, phải mất công sức của biết bao nhiêu người, bao nhiêu tài nguyên khác góp vào như điện, xăng, dầu, gang, thép. Chỉ cần nhận ra điều này rồi, thực tập tiết kiệm lại mọi thứ, điện, nước, đồ ăn, là ta đã làm một hành động thương yêu đích thực rồi. Đi ra khỏi phòng, phải tắt đèn, đó là thực tập yêu thương. Hãy mời Bụt biểu hiện trong ta bằng những hành động chánh niệm, tư duy chánh niệm, sử dụng chánh niệm. Đừng tìm Bụt ở ngoài, Bụt ở trong ta. Chánh niệm chính là Bụt. Bụt thì đi đứng rất đàng hoàng, ngồi rất đàng hoàng, hành xử rất đúng mực. Mỗi khi mùa hè đến tại làng Mai, mỗi tuần có 1.000 người tới tu tập trong suốt 7 ngày. Trong 4 tuần lễ, 4.000 người đó không ăn thịt, cá, trứng, sữa. Thành ra trong một tháng, có biết bao nhiêu con gà, con bò, con lợn được cứu sống. Không ăn trứng thì người ta sẽ hạn chế chăn nuôi, mà hạn chế chăn nuôi thì sẽ giảm thiểu được các chất thải, phân của gia súc, gia cầm. Một nguyên nhân của hiện tượng hiệu ứng nhà kính, hâm nóng địa cầu. Vì vậy trong một tuần, mình có 5 ngày đi làm, một ngày cuối tuần đi mua sắm, và ngày còn lại không sử dụng xe thì cũng không sao hết, và đó là một hành động rất từ bi. Chúng ta phải biết nghĩ tới các thế hệ con cháu của ta, đừng để đến lúc con cháu ta không còn không khí để thở, không còn điện để dùng, không còn nước để uống. Như vậy là ta đã đoạn tuyệt sự sống của con cháu ta, mà con cháu ta chính là ta đó. Do vậy, sử dụng các nguồn tài nguyên một cách chánh niệm, tức là ta đang che chở cho quả địa cầu. Thế nào là khổ? Thế nào là vui?
nhìn sâu vào lòng thực tại.
Trong đạo Bụt có nói tới tiêu chuẩn khổ vui. Đây cũng là tiêu chuẩn của một số các nhà đạo đức học. Có một trường phái đạo đức học tên là Công lợi chủ nghĩa Utilitarianism. Chủ trương của trường phái này là bất cứ một hành động nào, một tư duy nào có tác dụng làm vơi nỗi khổ, đem lại hạnh phúc đều gọi là chánh. Còn hành động nào, lời nói nào, tư duy nào đưa tới đau khổ đều được gọi là tà. Chủ trương này hơi giống với chủ trương của Tứ Diệu Đế. Câu hỏi đặt ra là, muốn có hạnh phúc, ta phải làm gì? Điều này giống sự thật về diệt đế. Khi biết ta muốn gì rồi, ta biết ta sẽ phải làm gì. Trong đạo Bụt gọi cái này là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo chính là con đường diệt khổ. Chánh nghiệp là hành động chân chính, nhưng để biết hành động của ta đúng hay sai thì phải xem hành động đó sẽ đem lại cho ta hạnh phúc hay khổ đau. Nếu nó đem lại hạnh phúc tức là ta hành động đúng, còn ngược lại nếu nó mang đến khổ đau thì hành động đó đã sai rồi. Ví dụ, nói dối là không tốt, nhưng nếu nói thật mà khiến cho người ta đau khổ thì trong trường hợp này nói dối lại là tốt. Cho nên nói dối là tốt hay xấu còn tùy thuộc vào từng trường hợp. Quan trọng là thành quả, tức là cứu cánh, biện minh cho phương tiện. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả trái bom nguyên tử đầu tiên ở thành phố Hiroshima. Chỉ mấy phút sau đó, có tới 140.000 người thiệt mạng. Người ta đã đặt vấn đề rất nhiều về trái bom đó suốt từ năm 1945 cho đến bây giờ. Bỏ trái bom nguyên tử như vậy là đúng hay sai? Có những người cho là đúng, vì theo họ thì tuy là làm 140.000 người dân vô tội phải chết, nhưng nhờ đó mà chấm dứt được chiến tranh. Nếu để chiến tranh tiếp tục kéo dài, thì có thể con số người chết còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng những người khác không chấp nhận, họ phản đối và nói rằng có thể dùng những phương tiện khác để chấm dứt chiến tranh mà không cần phải bỏ bom như vậy. Hồi đó, Tổng thống Mỹ Roosevelt đã ra một sắc lệnh rất rõ ràng và chi tiết là trong những cuộc hành quân, quân đội chỉ được quyền tấn công căn cứ quân sự của đối phương thôi, phải tránh tối đa sự thiệt hại về dân sự. Sau khi Tổng thống Roosevelt chết, Tổng thống Truman lên thay, ông ta cũng nói rằng tôi không đồng ý chuyện hành quân mà làm cho dân chúng thiệt hại. Khi ấy ông ta chưa biết rằng nước Mỹ đã có bom nguyên tử. Sau này các nhà quân sự tới nói với ông rằng cần phải bỏ trái bom này để cho Nhật thấy mà đầu hàng. Các nhà cố vấn cũng cho biết khi bỏ trái bom này thì sẽ có khoảng 100.000 người chết. Nhưng nếu Mỹ bỏ trái bom này thì Nhật sẽ hoảng sợ và lập tức đầu hàng. Như vậy chiến tranh sẽ nhanh chóng chấm dứt. Không biết rằng họ đã nói khéo thế nào mà sau đó Tổng thống Truman thay đổi quan điểm. Ông ta đồng ý cho thả trái bom xuống Hiroshima. Trước đó thì quân đội đồng minh đã đổ bộ lên Normandy bên Pháp. Trận đánh diễn ra rất ác liệt và số người chết của cả hai phe cũng khá đông. Ở Thái Bình Dương, quân đội đồng minh đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Người ta cũng không biết rằng chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu, vì vậy mà các nhà quân sự Mỹ đã đề nghị với Tổng thống Truman bỏ thử trái bom nguyên tử đầu tiên. Người ta ghi chép lại rằng Tổng thống Truman nói, sau khi quyết định thả trái bom xong, tôi thấy khỏe cả người, tôi ngủ ngon như một em bé. Kể cũng lạ thật, mình biết trước là sẽ có 100.000 người hoặc hơn thế nữa phải chết vì quyết định của mình. Vậy mà vẫn có thể ngủ ngon được. Hai ngày sau khi thả trái bom, Nhật vẫn chưa đầu hàng. 140.000 người chết ngay lúc đó và những phóng xạ nguyên tử tiếp tục làm cho hàng ngàn, hàng chục ngàn người khác chết trong những năm sau đó. Tôi có vào thăm viện bảo tàng Hiroshima và thấy những chứng tích rất ghê sợ. Có những chồng bát đĩa trong các nhà hàng, những hộp đựng dao đựng muỗng bằng sắt, khi trái bom rơi xuống, đã tạo ra sức nóng ghê hồn đến nỗi những chén trà chảy ra và đóng thành một cục. Tất cả những muỗng thìa dao cũng chảy và đóng thành một cục. Nóng quá nên mọi người nhảy xuống ao, xuống hồ. Nhưng mà nước ao, nước hồ cũng nóng, cho nên chỉ trong vòng chưa đầy một phút mà 140.000 người chết là vậy. Sau đó 3 ngày, ngày 9 tháng 8, Mỹ lại bỏ thêm một trái bom nguyên tử nữa ở Nagasaki. Thành phố này nhỏ hơn, trái bom thứ hai lập tức giết chết 70.000 người dân vô tội. Đây là một vấn đề rất lớn. Nên bỏ hay không nên bỏ trái bom đó? Một bên lý luận rằng nếu bỏ hai trái bom này thì bên kia sẽ hoảng sợ và đầu hàng, do đó sớm chấm dứt chiến tranh. Còn một bên nói rằng có những phương pháp khác để thiết lập hòa bình. Ai dám chắc rằng Nhật sẽ đầu hàng? Chuyện Nhật không đầu hàng có thể xảy ra. Nếu như khi thả trái bom đầu tiên, Nhật vẫn chưa đầu hàng, đến trái bom thứ hai, Nhật mới chịu đầu hàng, vậy thả bom là đúng hay sai, tốt hay xấu? Ta không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng ta phải gánh một trách nhiệm rất lớn.
Tiêu chuẩn về đạo đức.
Nếu đạo đức học tìm ra những tiêu chuẩn, những quy phạm để có thể biết rằng hành động đó đúng hay sai, gọi là đạo đức học tiêu chuẩn. Tiêu là cái mốc, là thước để đo xem hành động đó đúng hay sai, tốt hay xấu. Bát chánh đạo chính là con đường của đạo đức học tiêu chuẩn. Nhưng thế nào được gọi là chánh? Chánh nghĩa là gì? Tư duy như thế nào thì được gọi là chánh tư duy? Cái thấy nào mới là chánh kiến? Trong nền đạo đức học Phật giáo, chánh kiến là cái thấy tương tức, cái thấy bất nhị, cái thấy vô thường, cái thấy vô ngã, cái thấy duyên sinh. Nhưng đó cũng chỉ là những cái thấy tương đối thôi. Có một cái thấy vượt qua các cái thấy khác gọi là phá chấp. Đó là định nghĩa cao nhất về chánh kiến. Đây là điều rất đặc biệt của Phật giáo, vì vậy Đạo Bụt cũng là một nền đạo đức học tiêu chuẩn. Khi ta tư duy có từ bi, có hiểu biết, thì cái đó thuộc về chánh tư duy. Nếu trong tư tưởng vẫn còn có sân, có si, có tham, thì không phải là chánh tư duy. Đó là định nghĩa và cũng là thước đo xem quyết định của mình là chánh hay tà. Ở Anh có một cô sinh viên 20 tuổi tên là Elizabeth Ascombe. Sau đó cô trở thành một nhà triết học nổi tiếng chuyên về đạo đức học. Cô là người công giáo. Chủ trương của cô là không được giết hại, dù với lý do gì đi nữa cũng không được giết. Một người còn không được giết, huống chi là 140.000 người. Sau đó lại còn giết hại thêm 70.000 người vô tội nữa. Không thể vì bất cứ một lý do gì mà mình có thể giết hại được, dù là để có hòa bình, bởi vì đó là mệnh lệnh của Thượng Đế. Nhà triết học Kant, người Đức, nói rằng nguyên tắc đạo đức là không di chuyển được. Nếu nói dối là phi đạo đức thì nói dối để cứu người cũng phi đạo đức như thường. Ông ta nói tới cái gọi là mệnh lệnh tất yếu, mệnh lệnh tuyệt đối. Nói sự thật là một mệnh lệnh tuyệt đối. Khi ta nói sự thật thì ta muốn tất cả những người khác cũng đều phải nói sự thật hết. Theo ông ta, như vậy mới đúng là đạo đức. Còn nếu nói dối, dù là để cứu người hay để làm bất cứ gì khác cũng đều không được. Kant không nói tới Thượng Đế mà nói tới lý tính của con người. Chủ nghĩa công lợi thì du di hơn nhiều. Theo họ, nói dối cũng được, giết người cũng được, miễn nó làm vơi bớt khổ đau, đưa tới hạnh phúc. 11 năm sau ngày bỏ bom xuống nước Nhật, Tổng thống Truman qua nước Anh và được trường đại học Oxford trao tặng bằng tiến sĩ danh dự, thì Elizabeth Ascombe, cô thiếu nữ xưa kia, nay đã trở thành một giáo sư và đang giảng dạy về đạo đức học, vẫn rất trung thành với đạo đức học của công giáo. Bà ta nói rằng có những cái mà mình không thể làm được dù có điều gì xảy ra đi nữa. There are some things that may not be done, no matter what. Ví dụ như, để cứu thế giới, bắt buộc ta phải giết chết một em bé, phải cho em bé đó vào trong nước sôi để luộc, thì ta cũng không thể làm được. Có người nói là cô này cứng quá, cũng như ông Kant là cứng quá, không nhu nhuyễn. Trong lúc trường đại học Oxford đang tổ chức lễ trao bằng danh dự khen ngợi Tổng thống Truman, thì triết gia Elizabeth Anscombe tổ chức các sinh viên trong trường biểu tình quỳ xuống cầu nguyện để chống lại quyết định trên. Tôi đã quán chiếu nhiều lần về những vùng đã bị bom nguyên tử rơi xuống và tôi thấy rằng bỏ trái bom nguyên tử trên vùng Hiroshima và Nagasaki không phải chỉ là vấn đề chấm dứt chiến tranh mà thôi. Tôi thấy rằng nước Mỹ cũng muốn thử trái bom đó. Tuy là họ đã thử rồi, nhưng họ vẫn muốn thử trên một thành phố. Có thể khi trái bom đó nổ, thì con người ta sẽ biết rằng nước Mỹ là một nước vô địch, một nước siêu cường. Không một nước nào trên thế giới có thứ vũ khí tối tân như thế. Do đó uy lực và quyền năng của nước Mỹ được tăng tiến. Vì vậy, lý do bỏ trái bom xuống không phải chỉ để cho Nhật đầu hàng. Đứng về phương diện quân sự là một chuyện, mà đứng về phương diện chính trị lại là một chuyện khác. Thành ra phải nhìn cho kỹ để thấy rõ rằng tâm lý đưa tới quyết định bỏ trái bom đó không hẳn chỉ để có hòa bình, để chấm dứt chiến tranh, mà trong đó còn có những yếu tố khác nữa. Đây là những vấn đề đạo đức học rất lớn, đòi hỏi ta phải quán chiếu mới thấy được.
Khổ và lạc.
Đạo Bụt có nói tới tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn đầu tiên là tiêu chuẩn khổ, lạc. Những gì đưa tới khổ thì ta không làm. Những gì đưa tới vui thì ta làm. Nhưng đó cũng chỉ là một tiêu chuẩn tương đối. Ta không thể chỉ dùng mỗi tiêu chuẩn này thôi mà được. Ví dụ trong khi sử dụng ma túy, ta thấy sướng quá, và ta đắm chìm trong giây phút khoái lạc ấy, nhưng sau đó ta lại khổ vì cơn nghiện hành hạ. Vì vậy, cái sướng lúc trước không thực là sướng, vì đằng sau cái sướng ấy là cái khổ. Nhưng cũng có những nỗi khổ mà khi nhìn sâu vào thì lại hạnh phúc. Ví dụ, ngày xưa có một thí sinh mới 16 tuổi nhưng làm bài thi rất xuất sắc. Bài của anh ta đáng lẽ phải chấm đậu đầu, đậu giải nguyên, nhưng các quan trường nói rằng chàng trai này còn nhỏ quá, nếu mình cho đậu thì nó sẽ quá tự cao. Đào tạo người trước hết phải chú trọng tới cái đức, sau đó mới tới cái tài. Vì vậy kỳ này mình phải đánh hỏng nó, rồi kỳ sau sẽ cho nó đổ đầu lại, như vậy sẽ mài dũa bớt cái tự hào của nó. Đó là suy tư của các quan trường. Đứng về phương diện lý luận thì trường hợp này rất oan. Ta làm bài hay nhất, xứng đáng đổ đầu, vậy mà lại bị đánh hỏng để sang năm cho đậu đầu. Lỡ sang năm ta chết trước kỳ thi thì sao? Vậy quyết định như thế nào là đúng? Đó cũng là một quan niệm về đạo đức. Tại vì đất nước cần người tài đã đành rồi, nhưng những người có đức còn cần hơn. Nếu người đó vừa có tài lại vừa có đức nữa, thì đất nước được nương nhờ. Có những nỗi khổ rất cần thiết vì nó giúp cho ta nên người. Vì vậy nỗi khổ đó chưa chắc là xấu, chưa chắc là sai. Về đạo đức, về phong tục, cũng như về nhận thức giữa phương Tây và phương Đông khác nhau khá nhiều. Ví dụ như ngày xưa ở bên Trung Quốc, một người phạm tội lớn như tội giết vua thì không những người đó bị án tử hình mà còn bị tru di tam tộc. Tru di tam tộc nghĩa là giết hết tất cả ba họ của người ấy, dù những người kia không có tội tình gì. Tại vì người ta có quan niệm rằng gia đình không biết dạy nhau, thành ra phải hứng chịu chung một trách nhiệm. Đứng về phương diện chủ nghĩa cá nhân thì cái đó rất bất công. Một người làm mà tất cả gia đình đều phải gánh tội, nhưng nhìn lại cũng có cái lý ở trong đó. Trong một gia đình, nếu một người bị đau ốm, bị tai nạn hay đã làm cái gì sai pháp luật mà bị đi tù, thì những người kia không bị đau ốm, không bị đi tù cũng thấy khổ đau. Người ta nói, tại cha mẹ không dạy con, cho nên phải phạt luôn cha mẹ. Người ta nói anh em không dạy nhau, cho nên phải phạt luôn cả anh em. Đó là những tiêu chuẩn đạo đức khác nhau trong mỗi xã hội. Ngày xưa, lại có một bộ tộc có thói quen khi ông bà chết thì phải lập tức xẻ thịt ông bà để ngồi ăn với nhau. Họ nghĩ rằng làm như vậy, tức là ông bà sẽ tiếp tục sống trong mình và đó là hành động có hiếu. Còn nếu ông bà chết mà mình không ăn thịt thì mình là kẻ bất hiếu. Đối với những giống dân khác thì đây là một việc làm hết sức dã man. Nhưng nếu mình nói, ở đất nước tôi, mỗi khi ông bà chết thì chúng tôi đem chôn hoặc đem đi thiêu, thì những người trong bộ tộc kia sẽ giận lắm và họ nói điều đó là phi đạo đức, phi luân lý. Thành ra cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, cái thiện, cái ác còn tùy theo văn hóa địa phương. Năm 2000, có một người phụ nữ sống ở vùng địa Trung Hải, sinh được một cặp sinh đôi, một bé tên là Mary, một bé tên là Julia. Nhưng hai em bé dính liền vào nhau, chúng có chung một lá phổi, một trái tim, nhưng tim và phổi đều nằm ở bên bé Julia. Judy phải thở và co bóp tim để gửi máu tới nuôi Mary. Khi hai cháu sinh ra, các bác sĩ biết rằng chỉ vài tuần sau là cả hai bé đều sẽ chết. Các bác sĩ nghĩ rằng có thể sẽ cứu được ít nhất là một bé nếu đem giải phẫu tách chúng ra, nếu không giải phẫu thì cả hai sẽ phải chết. Nhưng gia đình này là gia đình theo Công giáo, họ nhất định không cho mổ. Thà rằng họ chấp nhận cả hai bé đều chết, chứ không thể cho phép mổ để một bé chết, một bé sống được. Các bác sĩ nói điều này rất vô lý. Tại sao có thể cứu được một bé mà không cứu lại để cho cả hai phải chết? Vì vậy họ đưa đơn ra tòa, xin phép được mổ để cứu một bé và tòa đã chấp nhận. Sau ca giải phẫu, các bác sĩ đã cứu được Julia. Trong trường hợp này, các bác sĩ đã theo một tiêu chuẩn đạo đức khác. Theo họ thì tuy Mary chết nhưng cứu được Judy. Còn bố mẹ hai bé lại theo một quan điểm đạo đức khác. Họ nói rằng, Thượng Đế an bài như thế nào thì ta phải chịu như thế ấy. Nếu hai bé chết thì cũng là do ý muốn của Thượng Đế. Ta phải để y nguyên như vậy. Ta không có quyền giết một bé để có một bé. Điều tranh cãi này phát xuất từ quan niệm đạo đức khác nhau. Chuyện về bé Teresa cũng vậy. Bé Teresa sinh ở Florida năm 1998. Khi siêu âm, các bác sĩ thấy rằng Teresa không có óc. Thường thì một đứa trẻ như vậy chắc chắn sẽ chết. Nếu không chết trong bụng mẹ thì đến khi sinh ra nó sẽ chết. Nếu không chết ngay sau khi vừa chào đời thì chỉ sau vài ngày là chết. Vì vậy, bố mẹ quyết định hiến tặng những bộ phận cơ thể của bé cho những đứa trẻ khác như lá phổi, con mắt, trái tim, lá gan. Hàng ngàn đứa trẻ khác đang cần những bộ phận đó. Bố mẹ Teresa muốn như vậy và các bác sĩ cũng muốn như vậy, nhưng luật của Florida không cho phép. Theo luật của tiểu bang này thì chỉ khi nào người ta chết rồi mới được hiến tặng những bộ phận trong cơ thể. Còn khi người ta đang sống, mình không thể nào giết người ta để lấy những bộ phận cơ thể đó mà hiến tặng được. Tất nhiên là các bác sĩ và hai vợ chồng phải chịu thua. Khi bé Teresa chết rồi thì các bộ phận đó đã hỏng hết, đâu còn dùng được nữa và như vậy là không cứu được đứa trẻ nào cả. Thành ra những vấn đề đạo đức phải tùy theo tư duy phán đoán của ta để biết rằng cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào là tốt, cái nào là xấu.